Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 1 và 2 tháng 10 thăm chính thức Hoa Kỳ, đáp lời mời của Ngoại trưởng John Kerry để tham vấn toàn diện về các vấn đề song phương và khu vực trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Ba trọng tâm dự kiến nằm cao trong nghị trình làm việc giữa ngoại trưởng hai nước cựu thù lần này, bao gồm vấn đề Biển Đông, tiến trình đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu và khả năng Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam. Một cố vấn cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Mỹ về Chiến lược Quốc tế CSIS nhận định quan hệ Việt-Mỹ sẽ có bước đột phá sau chuyến công du của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh. Có thể trông đợi điều gì từ cuộc gặp của giới chức ngoại giao hàng đầu của hai nước Việt-Mỹ? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với ông Ernest Bauer từ trụ sở CSIS ở thủ đô Washington, D.C., nơi Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hôm nay có bài phát biểu về tình hình Việt Nam hiện tại và mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Xin chào ông Bauer, rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Phát biểu tại Hội nghị châu Á ở New York hôm 24 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã khẳng định chính sách quốc phòng 3-0 của Việt Nam gồm không tham gia liên minh quân sự hay là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Ông có bình luận gì về điều này?
Phát biểu của ông Minh nhất quán với chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Việt Nam dựa trên tiêu chí cân bằng. Dù vậy, chính sách 3-0 này vẫn tạo ra nhiều cơ hội cho Washington, có thể đưa chúng ta tiến về hướng bình thường hóa quan hệ giữa quân đội hai nước. Hoa Kỳ sẽ cảm thấy dễ dàng khi làm việc với chính sách 3-0 mà Ngoại trưởng Việt Nam nêu lên đó.
Theo ông, chính sách này có phù hợp với tình hình hiện nay giữa các hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông với vị thế nhỏ bé của Việt Nam bên cạnh Trung Quốc hay không? Nhiều người cho rằng là trong tình thế này thì Việt Nam nên liên minh với một nước hùng mạnh như Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Ý kiến của ông như thế nào?
Rất phù hợp. Tôi không tưởng tượng là Việt Nam sẽ bước vào một mối liên minh mới nào mà tôi cũng không cho là Mỹ đang tìm kiếm quan hệ đồng minh với Việt Nam. Hai nước Việt-Mỹ đang tiến tới một mối quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam không muốn bị chiếm ưu thế hay bị ràng buộc bởi một đối tác nào. Mỹ cũng không kỳ vọng điều đó. Chúng tôi không muốn đặt căn cứ ở Việt Nam. Hoa Kỳ không muốn và cũng không cần một liên minh quân sự với Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cần bình thường hóa quan hệ quân sự với Việt Nam và giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền cùng với các nước châu Á khác.
Quan hệ Việt-Mỹ đã bình thường hóa gần 20 năm. Đôi bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm ngoái. Theo ông thì hai nước phải mất bao lâu nữa để xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược? Có trở ngại gì trước mắt không? Và nếu có thì làm thế nào để khắc phục ạ?
Theo tôi, quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ trên thực tế đang dần dần hiện diện. Năm sau, hai nước kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ và đôi bên đang thảo luận về vấn đề đối tác chiến lược. Vấn đề duy nhất cản trở hai nước nâng cấp từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược chính là các di sản chính trị ở Việt Nam, tức những tiếng nói bảo thủ trong nhà nước Việt Nam hay trong bộ chính trị, những người lo ngại xích lại gần hơn trong quan hệ với Mỹ. Những người này thường thuộc thế hệ cao tuổi. Tôi nghĩ giới lãnh đạo trẻ tuổi của Việt Nam sẽ nhìn thấy nhiều giá trị từ mối quan hệ vững mạnh hơn với Mỹ. Một trở ngại khác về phía Mỹ là giới lập pháp Hoa Kỳ vẫn quan ngại về thành tích nhân quyền, quyền tự do tôn giáo của Việt Nam. Đôi bên đang thảo luận để tháo gỡ các vấn đề này, để hiểu biết và tin cậy nhau hơn. Theo tôi, mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ là điều chúng ta có thể trông thấy trong vòng vài năm tới.
Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Mỹ? Việt Nam có vị thế như thế nào trong chính sách của Mỹ xoay trục về châu Á?
I think Washington believes that Vietnam among the ASEAN countries has become one of the most strategic thinking.
Với Mỹ, Việt Nam là một trong những nước có vai trò chiến lược ở Đông Nam Á. Cân bằng các lợi ích kinh tế an ninh, muốn tăng cường sức mạnh cho khu vực, hiểu rõ cấu trúc kinh tế an ninh đang trỗi dậy của khu vực. Vì vậy, Việt Nam trở thành một trong những đối tác đặc biệt quan trọng đối với Mỹ và cũng là đối tác chính ở lục địa Đông Nam Á, cũng như sẽ là yếu tố chính của liên kết từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam trong cộng đồng châu Á. Vì vậy, với Mỹ, Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng.
Thưa ông, hai nước Việt-Mỹ có thể làm thế nào để kiềm chế sự lấn lướt của Trung Quốc giành chủ quyền trên Biển Đông?
The commitment of the United States at least is to convince China that resolving its disputes in the South China.
Hoa Kỳ quyết thuyết phục Trung Quốc rằng giải pháp cho tranh chấp Biển Đông phải thông qua luật pháp quốc tế và thương thảo với các bên đối tác chứ không phải bằng võ lực hay ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu Trung Quốc khẳng định chủ quyền dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế, thì sẽ tạo ra một sự mất cân bằng lớn ở châu Á, dẫn tới tình huống an ninh rất bất ổn ở châu Á-Thái Bình Dương trong thế kỷ 21 này. Cho nên Mỹ sẽ không bước qua một bên đứng nhìn mọi sự xảy ra như thế, và Việt Nam cũng đang áp dụng phương thức dựa trên luật quốc tế với tranh chấp Biển Đông.
Hoa Kỳ có thể làm gì một cách cụ thể và hữu hiệu hơn để giúp bảo vệ an ninh hàng hải Biển Đông?
They're doing a good job now, the United States. A couple things. One, we need to strengthen ASEAN.
Mỹ đang làm rất tốt. Một mặt chúng tôi phải củng cố nội lực ASEAN, khuyến khích Đông Nam Á có chung tiếng nói về vấn đề Biển Đông. Và việc này hiện đã khá hơn cách đây 4 năm, dù chưa đạt một tiếng nói thống nhất mạnh mẽ nhưng đang tiến gần đến điều đó. Theo tôi, Mỹ cũng cần chuẩn thuận thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Điều này sẽ giúp tăng cường uy tín của Mỹ về vấn đề này. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng nên phát huy công tác ngoại giao, tiếp tục thúc đẩy giải pháp ôn hòa cho Biển Đông tại các thượng đỉnh khu vực để dần thuyết phục Bắc Kinh rằng họ phải cùng các nước láng giềng làm ra luật và tôn trọng luật, chứ không phải tự mình vẽ ra luật.
Chúng ta có thể kỳ vọng gì từ cuộc gặp tuần này giữa Ngoại trưởng hai nước Việt-Mỹ?
Foreign Minister Ming can expect Secretary Kerry to assure him.
Ngoại trưởng Việt Nam có thể kỳ vọng Ngoại trưởng Mỹ nói với ông rằng Washington định hoàn tất đàm phán TPP ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Quốc hội Mỹ vào tháng 11. Về vấn đề Biển Đông, tôi cho rằng ông Kerry sẽ nói với ông Minh là Tổng thống Mỹ sẽ đề cao vấn đề an ninh hàng hải và cam kết của Mỹ về giải pháp ôn hòa theo luật quốc tế tại ba thượng đỉnh ở châu Á vào tháng 11 này. Còn việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, theo tôi, Ngoại trưởng Mỹ sẽ nói với Ngoại trưởng Việt Nam là Mỹ muốn tháo gỡ chế tài này, nhưng để làm được điều đó, phải có sự phối hợp của cả hai phía, rằng Hoa Kỳ cần sự hợp tác của phía Việt Nam trong lĩnh vực cải thiện nhân quyền. Theo tôi, chuyến thăm lần này của ông Minh không dẫn tới kết quả là Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, nhưng kết quả nằm ở chỗ đôi bên sẽ cùng nhìn về những gì cần phải làm để lệnh cấm này được tháo bỏ, hy vọng là vào năm tới.
Sau chuyến thăm lần này, liệu có thể trông đợi một bước đột phá cho quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai gần, thưa ông?
I think so. I think the next thing you'll see is the lifting of the arms embargo.
Tôi nghĩ vậy, bước kế tiếp sẽ là việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, rồi đôi bên tiến tới đặt các viên đá nền móng cho một mối quan hệ đối tác chiến lược. Tôi cho rằng Tổng thống Obama sẽ sang thăm Việt Nam vào năm 2015, nhân dịp đi dự các thượng đỉnh khu vực ở Philippines và Malaysia. Và nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là thời khắc quan trọng cho quan hệ Việt-Mỹ. Nhưng tôi không cho là hai nước sẽ tiến tới quan hệ đồng minh quân sự trong tương lai.
Xin chân thành cảm ơn ông Ernest Bauer, cố vấn cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Hoa Kỳ về chiến lược quốc tế, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Việt Nam tăng cường giám sát du khách nhập cảnh từ vùng dịch Ebola. Việt Nam thực hiện công tác giám sát tại địa phương đối với 242 hành khách từ vùng dịch Ebola ở châu Phi, bao gồm hơn 40 người quốc tịch Việt Nam. Thống kê tính từ ngày 11 tháng 8 tới nay được Bộ Y tế loan báo tại hội thảo truyền thông phòng chống Ebola diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Đa số hành khách bị giám sát y tế đến từ Liberia, Sierra Leone, Guinea và Nigeria. Trong số này, có 190 người đã hoàn tất thời gian theo dõi bệnh, tức là đã qua 21 ngày kể từ khi họ rời khỏi vùng dịch. 52 người còn lại đang được tiếp tục theo dõi y tế. Truyền thông trong nước dẫn lời giới hữu trách khuyến cáo có nguy cơ Ebola lan tràn vào Việt Nam vì có nhiều du khách từ châu Phi tới Việt Nam và Việt Nam cũng có nhiều công dân đang công tác ở châu Phi, kể cả các nước đang bị Ebola hoành hành. Giới hữu trách cho hay, Việt Nam đang xây dựng hai phòng lab chuyên về thử nghiệm Ebola tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội. Bộ Công an Việt Nam loan báo sẽ có biện pháp xử lý những hành khách khai thông tin sai làm trở ngại cho công tác theo dõi phòng chống Ebola và có thể sẽ tiến hành cưỡng chế, cách ly hay hạn chế đi lại đối với cư dân trong vùng có dịch. Kể từ khi dịch Ebola bùng phát đầu tháng 3 năm nay, trên 6.500 người đã bị nhiễm virus gây chết người này tại châu Phi. WHO khuyến cáo người Việt bớt ăn muối. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi người Việt giảm bớt ăn muối để phòng ngừa các chứng bệnh về tim mạch, nguyên nhân gây tử vong chính ở Việt Nam. Mạng lưới tin tức châu Á ANN ngày 1 tháng 10 dẫn khuyến cáo của WHO rằng người Việt Nam nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày, thay vì là 12-15 gram như hiện nay, theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Gần 60% dân số Việt Nam dùng gấp đôi lượng muối khuyên dùng mỗi ngày. Tiêu thụ nhiều muối cũng là một trong những nguyên do khiến càng ngày còn có nhiều người Việt bị cao áp huyết, làm tăng nguy cơ bị bệnh về tim mạch và đột quỵ. Theo ước tính của WHO, các bệnh về tim mạch là nguyên nhân gây chết người hàng đầu ở Việt Nam, chiếm 33% trên tổng số các ca tử vong trong nước. WHO khuyến nghị các gia đình Việt Nam loại trừ nước mắm, nước tương và muối ra khỏi bàn ăn, cũng như hạn chế lượng muối và nước mắm trong khâu nêm nếm xuống còn 1/5 muỗng cà phê hàng ngày. Ngoài ra, WHO cũng đề nghị người Việt giảm tiêu thụ các sản phẩm chứa nhiều muối như mì ăn liền. Tổ chức Y tế Thế giới nhắm mục tiêu tới năm 2025 sẽ giảm lượng muối tiêu thụ trên toàn cầu xuống 30%. Philippines có thể điều thêm binh sĩ tới gần Trường Sa. Quân đội Philippines đang tính đến việc chuyển tiểu đoàn thủy quân lục chiến đóng ở Sulu tới Palawan gần Biển Đông để hoạt động bảo vệ quốc phòng lãnh thổ. Mạng lưới truyền thanh truyền hình lớn ở Philippines, GMA Network, vừa dẫn nguồn tin từ một giới chức quân đội nước này không nêu tên, cho biết kế hoạch này đang được điều nghiên, thảo luận, chưa xác quyết. Palawan nằm gần quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa các nước, trong đó có Việt Nam. Một nguồn tin thứ hai cho mạng lưới truyền thông GMA biết là tiểu đoàn này sẽ được sáp nhập vào lữ đoàn thủy quân lục chiến số 3. Một nguồn tin khác cho biết lý do chuyển tiểu đoàn này về Palawan là vì tranh chấp ở Biển Đông. Philippines đang theo đuổi vụ kiện bắn đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Bắc Kinh từ chối tham gia tiến trình vụ kiện và một mực đòi đàm phán song phương. Trước khi đệ đơn, Manila và Bắc Kinh đã tổ chức ít nhất 15 cuộc họp song phương, nhưng những yêu sách của Trung Quốc đã khiến cho việc thương lượng bất thành.